là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Tỉnh Yên Bái hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên 70 tỷ đồng.
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhất là tại một số khu công nghiệp hiện nay, vì vậy tỉnh yêu cầu các khu công nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thiếu sân chơi cho trẻ em vùng cao, vấn đề cần được quan tâm đầu tư hơn nữa trong thời gian tới.
Đang cao điểm mùa nắng nóng, người dân cần thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 09 của Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 với tổng kinh phí gần 70 tỷ đồng. Theo đó, nghị quyết số 09 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định các doanh nghiệp thành lập tại địa bàn tỉnh Yên Bái đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật hiện hành được xem xét hỗ trợ thủ tục hành chính, hỗ trợ tài chính, tín dụng, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ đổi mới công nghệ, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết, ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2025. Bình quân mỗi năm sẽ hỗ trợ cho hàng trăm doanh nghiệp, kinh phí hỗ trợ khoảng 11,6 tỷ đồng một năm.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công văn số 131 yêu cầu tất cả các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, ban quản lý các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn đồng loạt kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch ở cấp độ cao, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh doanh. Theo đó, các doanh nghiệp trong các khu cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn cần chủ động thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đáp ứng nhanh, xử lý kịp thời, triệt để khi phát hiện các trường hợp F0, F1, F2 nếu có là cán bộ, công nhân, người lao động làm việc tại doanh nghiệp, theo nguyên tắc phòng chống dịch bệnh, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, người cao tuổi hay có bệnh lý nền thuộc nhóm đối tượng nguy cơ dễ lây nhiễm COVID-19, nếu mắc diễn biến bệnh nặng, điều trị khó khăn, tỷ lệ tử vong cao. Do đó, người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài đến các nơi công cộng, tập trung đông người. Trong trường hợp có vấn đề về sức khỏe, nếu nhẹ có thể tự chăm sóc tại nhà dưới sự hướng dẫn của cán bộ nhân viên y tế xã phường. Khi thực sự cần thiết mới đến các cơ sở y tế để theo dõi và điều trị. Nơi ở, môi trường sống cần đảm bảo thông thoáng, sạch sẽ. Khi tiếp xúc giao tiếp nên đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn hoặc xà phòng vệ sinh tay, thường xuyên vận động thể dục thể thao tại nhà, chế độ dinh dưỡng ăn uống nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe, nâng cao hệ miễn dịch, phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, xung phong lên đường vào tâm dịch tại tỉnh Bắc Giang, bác sĩ Nguyễn Quang Huy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái cùng các y bác sĩ của đoàn công tác tỉnh Yên Bái đã tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại tỉnh Bắc Giang. Điều đặc biệt là năm 2020, vợ anh, chị Nguyễn Thị Hường, điều dưỡng viên Trung tâm Y tế huyện Yên Bình cũng đã xung phong tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 121 khu cách ly số 1 của tỉnh Yên Bái. Vượt lên mọi khó khăn, hai vợ chồng anh Huy cùng những y bác sĩ trẻ của tỉnh Yên Bái là những tấm gương tiêu biểu cho tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, bác sĩ Huy mới trở về phòng nghỉ sau một ngày dài lấy mẫu xét nghiệm tại khu cách ly Phu Yu, khu công nghiệp Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Hôm nay, anh và các đồng nghiệp đã lấy được hơn 1.200 mẫu bệnh phẩm của các công nhân tại khu công nghiệp. Khó khăn vất vả, nhưng bác sĩ Huy luôn nhận được sự chia sẻ, đồng cảm từ vợ. Chị Hương đang công tác tại khoa hồi sức Trung tâm Y tế huyện Bình. Bản thân chị năm ngoái cũng đã xung phong nhận nhiệm vụ làm việc tại khu cách ly số 1 của tỉnh Yên Bái hơn 6 tháng. Thấu hiểu với những vất vả và những nguy hiểm về dịch bệnh luôn rình rập, chị luôn động viên chồng vững tinh thần nơi tuyến đầu chống dịch. Là bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bác sĩ Nguyễn Quang Huy đã xung phong tham gia đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. Là bác sĩ trẻ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bác sĩ Nguyễn Quang Huy đã xung phong tham gia đoàn công tác của tỉnh Yên Bái, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19. Được sự phân công của đoàn, anh nhận nhiệm vụ phối hợp cùng các cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang lấy mẫu bệnh phẩm tại các điểm nóng trên địa bàn tỉnh. Hàng ngày, anh cùng các đồng nghiệp trong đội bắt đầu lấy bệnh phẩm tại các địa phương trong tỉnh từ 7 giờ sáng và trở về địa điểm nghỉ ngơi vào tối muộn. Nghỉ ngơi chỉ được vài tiếng, ngày hôm sau đoàn lại tiếp tục nhiệm vụ. Hàng ngày, anh và các đồng nghiệp thường xuyên di chuyển tới các địa điểm lấy mẫu bệnh phẩm trong bộ đồ bảo hộ kín giữa cái nắng hè gay gắt, làm việc với cường độ cao, di chuyển liên tục, tiếp xúc trực tiếp với các mẫu bệnh phẩm, nguy cơ lây nhiễm cao. Nhưng với sự tận tâm, lòng yêu nghề, nhiệt huyết của tuổi trẻ và vì sức khỏe người dân, nơi tâm dịch, anh cùng các đồng nghiệp luôn cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của đoàn công tác của tỉnh Yên Bái phối hợp chống dịch tại tỉnh Bắc Giang trong những ngày tiếp theo sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng bác sĩ Huy cùng các đồng nghiệp luôn tự hào được đứng nơi tuyến đầu chống dịch, sẽ tiếp tục nỗ lực quyết tâm cao để cùng ngành y tế tỉnh Bắc Giang nhanh chóng, thần tốc khoanh vùng dập dịch để bảo vệ sức khỏe người dân.
Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong những ngày này, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực tăng cường kiểm soát, hướng dẫn các phương tiện vận tải hàng hóa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần đẩy lùi dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong những ngày qua tại chốt kiểm dịch IC12 thuộc địa bàn xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, mặc dù lực lượng phương tiện xe tải vận chuyển hàng hóa theo tuyến đường cao tốc Nội Bài Lào Cai vào tỉnh Yên Bái giảm so với trước đây, tuy nhiên hàng ngày vẫn có gần 200 phương tiện vận chuyển hàng hóa từ các địa phương khác vào địa bàn tỉnh Yên Bái. Để làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, lực lượng chức năng đã yêu cầu người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ghi chép lại hành trình vận chuyển, đồng thời thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang trong suốt quá trình vận chuyển và bốc rỡ hàng hóa, sát khuẩn tay thường xuyên, khai báo y tế, khử khuẩn phương tiện vận chuyển hàng ngày. Lái xe Phạm Văn Thảo, thành phố Hà Nội cho biết.
Tôi ở quận Hoàng Mai chở hàng lên bưu điện thành phố Yên Bái. Khi tôi qua trạm soát vé thì anh em kiểm dịch ở trạm soát vé Yên Bái này làm việc rất nhiệt tình và tôi thường xuyên qua đây. Nói chung một tuần tôi phải đi đường này mất độ khoảng tầm 3 chuyến. Anh em vào thì sát khuẩn tay này, rồi phải đeo khẩu trang và khai báo y tế là số điện thoại, tên tuổi và địa chỉ nơi đi và nơi đến. Rất là ủng hộ anh em vì nó đang mùa dịch. Thế mà như thế này thì làm tốt cho mọi người và kể cả bản thân mình và cộng đồng xã hội đều là rất là tốt. Tôi rất hoan nghênh cái chuyện này thôi, rất ủng hộ.
Để kịp thời triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch bệnh theo công văn số 1628 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh trong vận chuyển hàng hóa, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch gồm công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông tham gia phối hợp ứng trực 24/24 giờ, tiến hành kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển và người đi cùng vận chuyển hàng hóa từ vùng phong tỏa hoặc khu vực có ổ dịch và các tỉnh đang có dịch bệnh. Đại úy Nguyễn Văn Thắng, chốt trưởng chốt kiểm dịch nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết thêm.
Chúng tôi nhận thấy là cái tình hình thực tế, cái lượng xe tải vận chuyển hàng hóa trên vào địa bàn tỉnh Yên Bái và đến các cái địa bàn trong tỉnh thì cái lượng phương tiện thì tôi nhận thấy là cũng giảm nhiều, tại vì một số địa phương cũng hạn chế đi lại như Bắc Ninh, Bắc Giang và một số vùng dịch là họ ở trong khu vực cách ly toàn địa bàn nên là cũng hạn chế lượng phương tiện hơn. Chủ yếu lượng phương tiện lên tỉnh Yên Bái để chở vận chuyển hàng hóa là ở Vĩnh Phúc và Phú Thọ là nhiều. Do vậy là cái công tác mà sàng lọc những người mà đến từ vùng dịch là cũng thuận lợi hơn. Song bên cạnh đó là những cái việc khó khăn trong quá trình mà anh em thực hiện nhiệm vụ ở đây là chủ yếu là những người đến từ vùng dịch. Làm sao mà cán bộ y tế hay là những lực lượng khác trong chốt liên ngành kiểm dịch phòng chống dịch COVID này thì khó khăn ở việc là sàng lọc những người đến từ vùng dịch. Mặc dù là những người mà không phải là ở tại nơi cư trú là vùng dịch được quy định ở trong cái danh sách ổ dịch được cập nhật hàng ngày ấy, thì họ có thể là đến các cái địa phương đấy, địa bàn đấy, họ lấy hàng hóa, mua hàng hóa và vận chuyển lên tỉnh Yên Bái. Đây cũng là một vấn đề rất là khó khăn.
Còn tại chốt kiểm dịch số 3 km 14 thuộc địa phận thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, là một trong những địa bàn có số lượng xe vận tải hàng hóa lưu thông vào địa bàn tỉnh Yên Bái khá đông. Trung bình mỗi ngày có khoảng từ 130 đến 160 phương tiện và 250 đến 350 người lưu thông vào địa bàn tỉnh. Chủ yếu là các phương tiện từ các tỉnh như Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Do đó, để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh, lực lượng chức năng đã ứng trực 24/24 giờ, tiến hành đo thân nhiệt, ghi chép lịch trình của người điều khiển phương tiện cũng như người ngồi trên xe, phun thuốc khử khuẩn các xe và địa bàn. Đại úy Hoàng Thành Trung, cán bộ phòng cảnh giao thông, chốt trưởng chốt kiểm dịch số 3, km 14, nói.
Trong thời gian vừa qua thì các xe vận tải hàng hóa đi qua tuyến địa bàn mà có chốt kiểm dịch tại chốt số 3, km 14, thị trấn Yên Bình, Yên Bái là khá đông, và anh em đã thực hiện vừa là tuyên truyền và thực hiện các quy định về phòng chống dịch đối với các xe vận tải hàng hóa, như là yêu cầu tất cả xe, chủ xe và hành khách trên xe là thực hiện đúng các quy tắc chống dịch, như là bắt buộc là đeo khẩu trang và thực hiện khai báo y tế khi mà đi qua chốt kiểm dịch. Cũng yêu cầu các phụ xe là đối với những xe mà vận tải hành khách, yêu cầu phụ xe là kê khai đầy đủ danh sách hành khách và có số điện thoại kèm theo cùng với các thông tin cá nhân của hành khách để chốt kiểm dịch sẽ lưu giữ lại thông tin để nhằm nếu mà có vấn đề xảy ra có thể hợp tác với các cơ quan chức năng để truy vết khi cần thiết. Đối với các xe vận tải hàng hóa thì anh em cũng yêu cầu lái xe và phụ xe cũng chấp hành đầy đủ quy định về phòng chống dịch và khử khuẩn xe trước và sau khi mà vận chuyển hàng hóa lên xe, và khi qua chốt thì cũng được khử khuẩn và yêu cầu khai báo y tế đầy đủ ạ.
Còn đây là ý kiến của lái xe Nguyễn Văn Công, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.
Tôi thường xuyên qua đây, tháng thì tầm 25 chuyến. Cái là cán bộ và chiến sĩ đây làm việc là thấy tốt. Có những hôm tôi đi qua đây tới Yên Bình là cũng hỏi là tới Yên Bình là tôi quay về, có hôm tôi nên tới Yên Cái Bài, Yên Bái. Đi đến đâu là tôi khai báo lên đấy. Tôi thấy là cán bộ ở đây là hỏi rất là rành mạch, cẩn thận. Đấy. Nhiệm vụ làm là tôi thấy tốt. Việc này thì tôi luôn luôn ủng hộ. Vì cái này là do chính bản thân mình và cho toàn xã hội nữa.
Với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng và sự chỉ đạo kịp thời của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái, sẽ góp phần đảm bảo lưu thông hàng hóa thuận lợi và an toàn, ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay mùng 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày mà các em nhỏ háo hức đón chờ. Nếu như ở thành phố các em được bố mẹ đưa đi chơi, mua những món quà yêu thích thì ở vùng cao các em còn rất thiệt thòi. Kỳ nghỉ hè cũng là khoảng thời gian phải giúp bố mẹ lao động, làm việc và các em vẫn chưa thực sự có một sân chơi theo đúng nghĩa. Phóng viên Thủy Trang có mặt tại huyện vùng cao Mù Căng Chải phản ánh. Kết thúc năm học, bước vào kỳ nghỉ hè cũng là những ngày hai chị em Giàng A Tuấn và Giàng Thị Mỉ ở bản Púng Luông, xã Púng Luông giúp đỡ bố mẹ chăn đàn dê của gia đình. Ngoài dọn dẹp nhà cửa thì công việc hàng ngày của hai em là cắt cỏ cho dê ăn và trông coi đàn dê cho bố mẹ. Tuy nhiên không còn thảnh thơi như lúc ở trường, nhưng hai em đều rất hào hứng với công việc này. Em Giàng A Tuấn vui vẻ nói.
Mùa hè cháu thường làm gì nào?
Cháu thường cắt cỏ cho dê, ngoài ra cháu còn thích những việc đám bóng, bơi lội, chăm dê, chăm bò.
Còn đối với hai em Thảo Thị Pùa và Thảo Thị Phau, học sinh lớp 7 trường trung học phổ thông Púng Luông, lại bắt đầu công việc thêu áo của mình trong những ngày hè. Để hoàn thiện một bộ trang phục truyền thống của đồng bào Mông, mất rất nhiều thời gian, phải kéo dài hàng năm trời. Do đó, vào dịp nghỉ hè, các em gái thường được bà và mẹ hướng dẫn cách thêu áo. Đây cũng là công việc mà nhiều em gái phải làm. Em Thảo Thị Pùa nói.
Mùa hè thì con thường làm gì?
Con thường giúp bố mẹ cày lúa và cắt cỏ cho trâu.
Và làm gì nữa?
Và làm công việc mà mình thường xuyên làm.
Làm những công việc gì?
Làm những công việc nhà. Con thích được đi học hát hoặc là học múa.
Qua tìm hiểu, tại vùng cao, trẻ em gần như không có kỳ nghỉ hè của riêng mình. Thay vào đó, hàng ngày, nhiều em phải lên nương, dẫy, lao động, phụ giúp bố mẹ thu hoạch lúa ngô, làm việc nhà, chăm sóc gia súc gia cầm. Thêm vào đó, do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn nên các huyện vùng cao thiếu các sân chơi và khu vui chơi. Mặc dù đã được các cấp bộ đoàn quan tâm, nhà trường bàn giao học sinh về nghỉ hè, nhưng nhiều năm nay việc sinh hoạt đội tại các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa có những cải thiện rõ rệt vì nhiều nguyên nhân. Trong đó có nguyên nhân khách quan là do tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, do nhận thức của các bậc phụ huynh. Anh Giàng Ali, bí thư huyện đoàn Mù Căng Chải cho biết.
Vào tháng 6, tháng 7 thì cũng mưa thường xuyên, Vì vậy để các em học sinh thanh thiếu niên đến các cái địa điểm tập trung, khu vui chơi thì cũng rất là khó khăn. Một cái thứ hai nữa là cơ bản là ở các cái thôn thì cũng đều có cái nhà văn hóa hết. Tuy nhiên rằng là về cơ sở vật chất thì cũng chưa thể đáp ứng đảm bảo được cái chỗ vui chơi cho các em học sinh. Một cái nữa chúng tôi cũng cảm thấy là đó là cái khó khăn nữa là hiện nay trên địa bàn huyện thì cũng có một số cái lòng hồ thủy điện nó nằm ở khu dân cư. Vì vậy nên là ở hầu hết ở các xã và các đơn vị trường thì cũng chưa có điều kiện và nguồn lực để xây dựng các cái hồ bơi cho các em học sinh. Chúng tôi cũng rất là mong muốn rằng là các cấp các ngành rồi là đặc biệt là các cái nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm và có những sự sẻ chia đối với những khó khăn của huyện Mù Căng Chải, thì trong thời gian tới thì có những cái mối sự quan tâm và đầu tư và hỗ trợ để huyện cơ nới thêm các cái địa điểm vui chơi cho các em học sinh vào những ngày dịp nghỉ hè.
Thực tế hiện nay, trẻ em ở khu vực vùng cao rất cần những sân chơi an toàn bổ ích để giảm bớt thiệt thòi, giúp các em có đầy đủ điều kiện vui chơi giải trí lành mạnh trong những ngày hè. Hy vọng trong thời gian tới, các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng các sân chơi hoặc có giải pháp sử dụng các nhà văn hóa của thôn, của xã, tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cộng đồng phù hợp với lứa tuổi để các em có nơi vui chơi bổ ích, ý nghĩa mỗi dịp hè về.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang vào cao điểm mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Để đảm bảo nhu cầu cung ứng điện phục vụ sản xuất kinh doanh và điện sinh hoạt ổn định, mỗi người dân, cơ quan, doanh nghiệp cần sử dụng điện tiết kiệm. Theo thống kê của Công ty Điện lực Yên Bái, sản lượng điện thương phẩm tháng 5 trên địa bàn tỉnh đạt hơn 89 triệu kWh, tăng 102% so với tháng 4 và tăng 117% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian tới, dự báo tình hình nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài. Để đảm bảo nguồn cung điện ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt, Công ty Điện lực Yên Bái mong muốn những khách hàng sử dụng điện trong sản xuất tiết giảm sử dụng điện trong giờ cao điểm, sử dụng đèn chiếu sáng và phương tiện sản xuất tiết kiệm điện. Đối với hộ gia đình nên bật thiết bị điều hòa từ 26 độ trở lên, thường xuyên vệ sinh máy điều hòa, sử dụng quạt thay điều hòa khi thời tiết không quá nóng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, nhà lãnh đạo Đức và Pháp đã ra tuyên bố chung yêu cầu Đan Mạch phải giải thích rõ về thông tin nói rằng Đan Mạch đã tiếp tay cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ theo dõi các chính trị gia cấp cao của một số nước châu Âu. Trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Pháp Macron nhấn mạnh rằng hành động nghe lén các nước đồng minh của Mỹ là không thể chấp nhận được. Vì vậy, Pháp yêu cầu Mỹ cung cấp và giải thích về các thông tin liên quan tới việc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ nghe lén. Về phần mình, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết trước đó Pháp và Đức đã có những trao đổi liên quan tới việc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ nghe lén. Cùng ngày, Ngoại trưởng Thụy Điển cho biết ông rất quan tâm tới vụ việc này, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của chính phủ Thụy Điển là làm rõ xem sự kiện nghe lén đã xảy ra những gì. Trước đó, trong một báo cáo điều tra hôm 30 tháng 5, Đài Phát thanh Đan Mạch và các hãng truyền thông khác của châu Âu đồng loạt đưa tin, cơ quan an ninh quốc gia Mỹ đã nghe trộm thông qua đường dây cáp Internet ngầm dưới nước của Đan Mạch từ năm 2012 đến năm 2014 để theo dõi các chính trị gia hàng đầu ở Đức, Thụy Điển, Na Uy và Pháp.
Ngày 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ sử dụng các chữ cái trong bảng chữ cái Hy Lạp để đặt tên các biến thể của SARS-CoV-2 nhằm tránh kỳ thị các quốc gia phát hiện các loại biến thể lần đầu tiên. Trưởng nhóm kỹ thuật COVID-19 của WHO, bà Maria Van Kerkhove nhấn mạnh tên mới sẽ không thay thế các tên khoa học hiện có nhưng nhằm giúp ích cho việc thảo luận công khai. Theo hệ thống mới, biến thể được phát hiện lần đầu tại Anh cho đến nay được gọi là B.1.1.7 trở thành Alpha. Biến thể B.1.3.5.1 được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi chuyển thành Beta, trong khi biến thể P.1 từ Brazil chuyển thành Gamma. Biến thể tiến độ B.1.6.1.7 được chia thành các dòng phụ, trong đó biến thể B.1.6.1.7.2 sẽ là Delta và biến thể B.1.6.1.7.1 được gọi là Kappa. WHO cho biết mặc dù những lợi thế riêng, nhưng những tên khoa học này có thể khó đọc, khó nhớ và dễ bị hiểu sai. Do đó, mọi người thường dùng đến cách gọi các biến thể gắn với những nơi chúng được phát hiện, gây ra tâm lý kỳ thị và phân biệt đối xử. Để tránh điều này và để đơn giản hóa thông tin liên lạc trong công cộng, WHO khuyến khích các cơ quan chức năng quốc gia, các cơ quan truyền thông và những người khác dùng các tên gọi mới.
Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đang nỗ lực để giúp các quốc gia có sự chuẩn bị tốt cho các đợt dịch bệnh trong tương lai. Theo đó, WHO tổ chức một cuộc họp trực tuyến nhằm đưa ra một nghị quyết nhằm đối phó với các đợt dịch bệnh. Nghị quyết vừa được WHO thông qua do EU, Nhật Bản và các nước khác đề xuất sau cuộc họp trực tuyến. Nghị quyết này thông qua các biện pháp chung nhằm đối phó với đại dịch trên phạm vi toàn cầu. Phía Liên minh châu Âu muốn tổ chức các cuộc thảo luận nhằm đưa ra một hiệp ước toàn cầu nhằm thiết lập một cơ chế và cách thức phản ứng của các nước khi dịch bệnh xảy ra. WHO sẽ tổ chức đại hội trong vòng 3 ngày vào cuối tháng 11.
Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Bồ Đào Nha đang thăm Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga hy vọng mối quan hệ với Liên minh châu Âu có thể trở lại bình thường nếu các nước phương Tây từ bỏ hành động tuyên truyền chống Nga và cùng đối thoại trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, ông mong muốn có thể đảo ngược xu hướng tiêu cực trong quan hệ Nga-EU hiện nay. Ngoại trưởng Lavrov cũng lưu ý rằng EU cần sớm xem xét lại quan hệ với Nga khi thế giới đa cực đang trở thành một xu hướng tất yếu. Ngoại trưởng Lavrov cho biết, bất chấp những thiệt hại do các lệnh trừng phạt gây ra, Nga vẫn là đối tác thương mại quan trọng thứ 5 của EU.
Ngày 1 tháng 6, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 5 vừa qua đã duy trì đà tăng trưởng trong 7 tháng liên tiếp, đạt 50,73 tỷ đô la Mỹ, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2020. Đây cũng là mức tăng trưởng lớn nhất trong 32 năm qua kể từ tháng 8 năm 1988. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tăng trên 40% trong 2 tháng liên tiếp. Kim ngạch xuất khẩu tập trung chủ yếu vào các mặt hàng chính như chất bán dẫn, ô tô và hóa dầu trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phục hồi.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, 21 giờ địa phương tối qua, tức 0 giờ ngày 1 tháng 6 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam đã bước vào trận đấu giao hữu với đội tuyển Jordan. Trận đấu diễn ra một cách khép kín trên sân vận động Khalid Bin Mohammed. Bên phía đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia quân số vào hai đội hình khác nhau, mỗi đội hình thi đấu một hiệp. Tùy theo diễn biến trận đấu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đưa ra một số điều chỉnh cần thiết, vừa để thử nghiệm vừa tạo cơ hội cho tất cả các cầu thủ đều được vào sân thi đấu. Jordan ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 11 sau một pha phản công nhanh. Bàn gỡ của đội tuyển Việt Nam đến từ một tình huống đá phản lưới nhà của một cầu thủ Jordan ở phút thứ 25. Ở hiệp thi đấu thứ hai, đội bạn có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng một quả penalty sau khi bóng chạm tay cầu thủ đội tuyển Việt Nam trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Văn Toàn đã xuất sắc cản phá thành công. Sau trận đấu với đội tuyển Jordan, huấn luyện viên Park Hang-seo dành chọn một ngày cho các cầu thủ nghỉ ngơi, hồi phục. Đội tuyển sẽ trở lại tập luyện vào tối ngày mai, mùng 2 tháng 6.
Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ xác nhận Brazil đã được chọn là nước chủ nhà của Copa America 2021. Các sân vận động tổ chức trận đấu sẽ được công bố chi tiết trong thông báo tiếp theo. Copa America 2021 vẫn sẽ diễn ra đúng lịch từ 14 tháng 6 đến 10 tháng 7. Brazil sẽ có 13 ngày để thực hiện công tác chuẩn bị. 10 ngày trước, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ đã tước quyền đăng cai của Colombia trong bối cảnh các cuộc biểu tình trên đường phố gặp sự trấn áp của cảnh sát khiến hàng chục người chết. Đến ngày 30 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ cũng tước quyền đăng cai của Argentina trong bối cảnh COVID-19 tăng cao kỷ lục tại nước này.
Tiếp theo sẽ là diễn biến trận tứ kết U21 châu Âu giữa Bồ Đào Nha và Italia. Những chàng trai đến từ bán đảo Iberia khởi đầu cực tốt khi dẫn trước tới 2 bàn chỉ sau 31 phút do công của Mota. Nhưng sau 90 phút, Italia đã xuất sắc bám đuổi để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng với tỷ số 3-3, qua đó phải bước vào hiệp phụ. Tuy nhiên, không may cho Italia khi ngay đầu hiệp phụ, Lovota đã nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân. Bồ Đào Nha tận dụng rất tốt cơ hội này để tái lập thế trận nhờ công của Joao Pedro và Conceição. Trung cuộc U21, Selecao đã giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 5-3.
Tối qua, trang chủ Barca xác nhận Arezzo đã hoàn tất thủ tục để trở thành cầu thủ của đội bóng xứ Catalan từ mùa giải tới. Theo đó, Arezzo gắn bó với Barca theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm tới khi mùa giải 2022-2023 khép lại, kèm theo điều khoản giải phóng lên đến 100 triệu euro. Theo truyền thông Tây Ban Nha, tại Nou Camp, cầu thủ sinh năm 1987 nhận lương 5 triệu euro mỗi mùa. Con số này thấp hơn rất nhiều mức đãi ngộ 14 triệu euro mỗi mùa anh nhận tại Man City trước đây. Barca không mất phí chuyển nhượng trong thương vụ này bởi Aro đã rời Man City theo dạng chuyển nhượng tự do. Ở môn quần vợt, Roger Federer đã đánh dấu sự trở lại của mình ở Pháp mở rộng bằng một chiến thắng ấn tượng trước Istomin sau 3 set với tỷ số 6-2, 6-4, 6-3 chỉ sau 1 giờ 33 phút. Ở nội dung đơn nữ hạt giống số 7 và cũng là cựu vô địch từng 3 lần đăng quang đơn Pháp mở rộng, Serena Williams đã có chiến thắng dễ dàng ở vòng 1 trước Irina Camelia Begu với tỷ số 7-6 và 6-2.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 6 năm 2021, khu vực phía Tây trời ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất 37 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất 28 đến 29 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Nóng quá ông ạ, khổ thế. Hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng, tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu, hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy, không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn. Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.